Chương 95. Phiên ngoại, thiên diễn tiền truyện. Chương 95 phiên ngoại, thiên diễn tiền truyện. Phương này tu chân giới, bảo lưu lấy một cái cổ lao chức nghiệp, tầm bảo người. Bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản, thâm nhập phàm trần, tìm kiếm có thiên phú đệ tử, đem bọn hắn dẫn vào tông môn, dùng cái này thu hoạch được tù lao. Đối với thiên tài, bọn hắn có một loại gần như bản năng trực giác, đây ba cái lưu lại, cái tiên nữ hoa hoa không cần, cùng một chô 300 khối trung phẩm linh thạch. Một tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Tiên trưởng, ngay cả nàng cùng một chỗ thu đi, không cần linh thạch, dù là làm tạp dịch đệ tử cũng tốt. Hôi bào lão giả trong thần sắc mang theo khẩn cầu, ngữ khí gần như hèn mọn. Trung niên nam tử kia quan sát tỉ mỉ một phen thiếu nữ, cuối cùng thở dài, lắc đầu nói: "Thiên phú cúi xuống, bất thiện môn tử, ta Bạch Vũ Tông cũng không phải cái gì đệ tử đều phải, đây không phải linh thạch vấn đề." Hôi bào lão giả bất đắc dĩ, đành phải đem mặt khác ba tên thiếu niên giao tới đối phương lấy ra 300 khối trung phẩm linh thạch đưa tới, giao dịch hoàn thành. Hôi bào lão giả nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ, có chút vẫy vẫy tay: "Đi." Thiếu nữ không nói gì, chỉ là yên lặng theo ở phía sau, túi thấp đầu, phảng phất cùng cái thế giới này không hợp nhau. Hôi bào lão giả một bên đi, một bên nói một mình: "Không nên a, chẳng lẽ lại ta nhìn lầm?" Nhưng rất nhanh, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, quay đầu đối với thiếu nữ nói ra: "Nha đầu, người ta tiên trưởng không cần ngươi, xem ra tu hành không phải ngươi mệnh á, bất quá lão giả ta cũng không có nhẫn tâm như vậy, về sau giúp ta đánh một chút tạm, cho ngươi một miếng cơm ăn vẫn là có thể." Thiếu nữ vẫn không có ngẩng đầu, đi rất lâu, mới thấp giọng phun ra một chữ: "Tốt." Hôi bào lão giả thấy thế, trong lòng càng thêm trầm mặc. Xem ra, thật là mình nhìn lầm. Liên tại bọn hắn sắp biến mất tại ngõ hẻm góc rẽ thì một đạo hùng hậu âm thanh từ phía sau truyền đến. Chấm đã. Hôi bào lão giả quay người đón nhận người đến, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lập tức kịp phản ứng, cấp tốc không mình hành lễ, gặp qua Từ đại nhân. Người tới chính là Từ gia chủ, Từ Văn Tài. Hắn mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt, không cần đa lễ. Lập tức hắn ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Giờ phút này Từ Văn Tài trong tay âm dương tuần tra xích có chút rung động, tản mát ra từng trận quan mang, tựa hồ tại cùng hắn tâm thần cảm ứng. Xem ra thôi diễn kết quả chính là ngươi. Hắn thấp giọng nói ra: "Kiếm tâm nội liễm, tâm tính như nước, tuyệt thế thiên tài. Nếu là kiếm tộc phát hiện ra trước ngươi, sợ là có thể đem những lao gia hỏa kia kinh động ra. Bất quá, nếu là ta Từ gia phát hiện ra trước ngươi, vậy ta liền không khách khí." Từ Văn Tài quay đầu nhìn về phía Hôi Bào lão giả, trong giọng nói mang theo vài phần hỏi thăm: "Đạo hữu, cái này bút bê liền vào ta Từ gia đi, giá cả tùy ngươi mở." Hôi Bào lão giả vội vàng khoát tay, cung kính nói: "Từ đại nhân, đạo hữu không dám. Hoa nhi này là ta tìm bảo người bên trong bị còn lại, đại nhân như để ý, giá cả tùy ý liền có thể." Từ Văn Tài khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường: "À, những người kia tầm mắt không cao, khiến Minh Châu bị long đong." Dứt lời, hắn phất tay, 100 khối cực phẩm linh thạch xuất hiện tại Hôi Bào trước mặt lão giả. Hôi Bào lão giả ánh mắt giật mình, hắn chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Đây 100 khối cực phẩm linh thạch, chính là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. "Đa tạ Từ đại nhân." Hôi Bào lão giả vội vàng nói tạ. "Không ngại, là ta Từ gia chiếm đại tiện nghi mới phải." Từ Văn Tài nhàn nhạt đáp lại, sau đó liền dẫn thiếu nữ rời đi. Thương Châu, Cẩm Giang thành, Từ gia. Từ Văn Tài chậm rãi đi ở phía trước, sau lưng thiếu nữ túi thấp đầu, an tĩnh đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, một tên nữ tử ôm lấy một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài đi ra. Tiểu nam hài vừa thấy được Từ Văn Tài, trong mắt lập tức lóe ra quan mang, không chút do dự từ mẫu thân trong ngực tránh ra, xông về phía trước, miệng bên trong reo hò nói: "Cha." Từ Văn Tài khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt nổi lên một vẻ cương triều, hắn nhẹ nhàng quay người lại, tiểu nam hài cũng đã xông qua, thẳng tắp nhào về phía đứng tại phía sau hắn thiếu nữ. Thiếu nữ vững vàng tiếp nhận trong ngực cái này mềm mụ cục tiểu hài. Nàng cúi đầu nhìn đến cái này nhu nhuyễn tiểu hài, trong mắt không tự giác địa hiện lên một tia ánh sáng, nhưng nàng vẫn không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Từ Văn Tài nhìn đến bộ này hơi có vẻ ấm áp hình ảnh, mỉm cười, sau đó đi hướng mình người yêu tháng biết dây cùng, giọng nói nhẹ nhàng: "Hai bọn họ hữu duyên, về sau nữ tử kia liền làm đạo lăng thân vệ đi, phu nhân cho rằng như thế nào?" Tháng biết dây cung cười nhạt một tiếng, ngự khi ôn nhu: "Tại Từ gia, ngươi là đương đại tộc trưởng, tại chúng ta một nhà, ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi quyết định thuận tiện." Từ Văn Tài gật đầu, sau đó nhìn về phía vẫn như cũ ôm lấy tiểu nam hải thiếu nữ, mở miệng hỏi: "Ngươi có danh tự sao?" Thiếu nữ lấy lại tinh thần, đem trong ngực Từ đạo lăng nhẹ nhàng thả xuống, thấp giọng trả lời: "A Thu." Từ Văn Tài nhíu nhíu mày: "Đây tính là gì tên? Ta giúp ngươi lấy một cái a, ta Từ gia tại Cẩm Giang thành, liền lấy Cẩm tự tên một chữ, Thu. Ngươi liền gọi Cẩm Thu." Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Tốt." Từ Văn Tài mỉm cười, nói tiếp: "Từ nay về sau, ngươi chính là đạo lăng thân vệ, bảo hộ hắn chính là ngươi sứ mệnh. Về phần đồng lộc, mỗi tháng 10 khối trung phẩm linh thạch, chờ ngươi tu vi để thăng, đãi ngộ tự nhiên sẽ tăng." Thiếu nữ có chút trầm mặc phút chốc, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu: "Tốt." Từ Văn Tài thỏa mãn cười cười: "Ngươi có một khỏa thông thấu kiếm tâm, hẳn là thể độ người. Ta tin tưởng, ngươi biết làm được rất tốt." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua Từ đạo lăng, liền dẫn tháng biết dây cùng quay người rời đi. Lúc này, 4-5 tuổi Từ đạo lăng trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia mờ mịt. Hắn nhìn đến phụ mẫu chưa từng mang cho hắn, tự mình rời đi, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận sợ hãi. Nhưng rất nhanh, một cái mang theo ôn nhu âm thanh truyền vào hắn trong tai: "Không sợ." Thiếu nữ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Từ đạo lăng tay nhỏ, ngữ khí kiên định: "Ta bảo vệ ngươi." Nàng một câu: "Ta bảo vệ ngươi," nói ra, trước mắt Từ đạo lăng có chút yên tĩnh một chút, trong mắt bối rối từ từ bình lặng. Dường như sợ trước mắt tiểu thiếu niên không tin, nàng lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Là thật." Về sau, tiểu Từ đạo lăng có hắn cái thứ nhất bạn chơi, hắn thân vệ, Cẩm Thu. chỉ bất quá Cẩm Thu không thích nói chuyện, nàng luôn luôn lặng lặng nghe Từ Đạo Lăng nói chuyện, sau đó căn cứ hắn nói ngắn gọn đáp lại. Nhưng chỉ cần Từ Đạo Lăng mở miệng, nàng nhất định sẽ nghe được mười phần nghiêm túc. Hai người cứ như vậy cùng nhau lớn lên, ở sau đó mấy chục năm bên trong, Từ Đạo Lăng dần dần triển lộ phong mang. Hắn thiên phú cực giai, thiên diễn chi thuật vào tay cực nhanh, rất nhanh liền siêu việt tộc bên trong cái khác cùng tuổi đệ tử. Về phần Cẩm Thu, nàng tác hoàn toàn thu liễm mình qua mang, đem mình cực nhanh tiến độ tu luyện che giấu đứng lên, chỉ yên lặng địa đợi tại Từ Đạo Lăng bên người. Nàng xem thấy hắn chói mắt, liền đã đầy đủ. Thẳng đến ngày đó, Từ Đạo Lăng cầm trong tay thư, nhíu mày, tựa hồ có chút nhìn không rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía Cẩm Thu, đem thư tín đưa tới, "Cẩm Thu, ngươi nói cái kia Sơn Hải Kiếm Tông muộn âm đạo hữu mời ta gió đêm đỉnh ngắm trăng, là ý gì tranh?" Cẩm Thu nghiêm túc xem hết thư tín, lần này nàng khó được địa nói bốn chữ, từng chữ âm vang hữu lực, không có ý tốt. Nghe được Cẩm Thu trịnh trọng như vậy trả lời, Từ Đạo Lăng khẽ gật đầu. "Ta tin tưởng ngươi, vậy ta liền không đi." Nàng này sợ có tâm kế, không thể không phòng. Sau đó, Từ Đạo Lăng lại thu vào mấy phong thư kiện, nhưng Cẩm Thu trả lời thủy chung như một. Nàng tỉ mỉ xem xong mỗi một phong thư, sau đó kiên định nói ra câu kia, "Không có ý tốt." Đối với cái này, Từ Đạo Lăng không có chút nào hoài nghi. Coi như mình phụ thân lừa hắn, trước mắt thiếu nữ cũng sẽ không lừa hắn. Như thế, lại qua mấy chục năm. Ngày nào, trong tu luyện Từ Đạo Lăng đột nhiên mở to mắt, nhẹ giọng tự nói, "Không đúng." Hắn sau lưng, Cẩm Thu thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nàng xem thấy trước mặt Từ Đạo Lăng, có chút trừng mắt nhìn, hiếm thấy nói một câu hoàn chỉnh nói, "Cẩm Thu là có chỗ nào làm không đúng sao? Xin mời thiếu chủ trách phạt." Từ Đạo Lăng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, "Không có, ngươi làm được rất tốt. Chỉ là ta trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều." Nhưng mà, hai người như vậy bình tĩnh thời gian rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ngày ấy, Từ Văn Tài mỉm cười nói cho hắn biết, ngươi muốn làm ca ca rồi. Chương 96. Phiên ngoại, Từ Đạo Lăng hôn lễ. Chương 96 phiên ngoại, Từ Đạo Lăng hôn lễ. Thương Châu, Từ gia. Lúc này, khoảng cách Thiên Châu đại chiến kết thúc đã qua 10 năm. Từ Đạo Lăng đứng tại đỉnh viện bên trong, ánh mắt rơi vào trước mặt Cẩm Thu trên thân, nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu thư thế nào?" "Đã đóng tốt." Cẩm Thu âm thanh bình tĩnh mà ngắn gọn. Từ Đạo Lăng khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta muốn thành hôn." Cẩm Thu thân thể có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh, thấp giọng đáp lại, "Chúc mừng thiếu chủ. Ngươi liền không hỏi xem là cùng ai thành thân sao?" Từ Đạo Lăng trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Cẩm Thu không hỏi, nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt cái này bồi bạn mình hơn 100 năm thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Một lát sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, "Thiếu chủ thành thân, Cẩm Thu ngày sau còn có bảo hộ thiếu chủ tư cách sao?" Từ Đạo Lăng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là phối hợp nói ra, "Tối hôm qua cha mẹ cho ta xuống tối hậu thư. Huyền Nhi bên kia, bọn hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ, để ta tùy ý lại hôn, dùng cái này đến gây mất nàng nhập tưởng. Thiếu chủ là nghĩ như thế nào?" Cẩm Thu âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng mơ hồ mang theo một tia lo lắng. "Ta đáp ứng." Từ Đạo Lăng ngữ khí bình tĩnh như trước, "Ta là nàng ca ca, nàng có thể làm chuyện ngu ngốc, nhưng ta không thể. Ta là Từ gia thiếu tộc trưởng, ta càng không thể cho gia tộc hình tượng bôi đen. Thiếu chủ là cùng tiểu thư nhà nào thông gia?" Cẩm Thu rốt cuộc hỏi vấn đề này. "Cha mẹ cho ta ba cái lựa chọn, Sơn Hải Kiếm Tông thánh nữ một âm, Thịnh Kinh Kiếm tộc thiên kiêu kiếm nghe thường, còn có chính là ngươi." Từ Đạo Lăng ánh mắt rơi vào Cẩm Thu trên thân, tựa hồ tại chờ đợi nàng phản ứng. "Thiếu chủ." Cẩm Thu âm thanh bình tĩnh như trước, "Ân, chọn ta đi." Nàng dừng một chút, nói tiếp, "Các nàng hai cái đều không có hảo ý." Từ Đạo Lăng trừng mắt nhìn, khóe miệng có chút nâng lên, vốn muốn hỏi hỏi ngươi ý nghĩ, lại không nghĩ ngươi trực tiếp đáp ứng. "Trận này thông gia mục đích cũng không thuần túy, để ngươi bị khuất." Cẩm Thu lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Không bị khuất, Cẩm Thu sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ." Nàng lại bổ sung một câu, âm thanh nhẹ như nỉ non, nhưng từng chữ rõ ràng, cả một đời. Từ gia thiếu tộc trưởng đại hôn tin tức rất nhanh truyền khắp tứ phương. Vấn Đạo Phong bên trên, Hứa Ngôn nhìn đến trong tay thư mời, nhẹ nhàng vuốt vuốt trong ngực sư tỷ đầu. Khương Vãn có chút lắc lắc đầu, "Hừ, mỗi ngày liền biết sờ ta đầu. Sư tỷ, ta vị kia bạn bè thành thân, ta muốn đi một chuyến Thương Châu." Hứa Ngôn âm thanh ôn nhu mà kiên định, "Ta cùng ngươi đi." Khương Vãn không chút do dự đáp lại. Hứa Ngôn nhẹ gật đầu, "Tốt. Nhưng là sư tỷ, người nơi đâu nhiều, đến lúc đó chúng ta có thể muốn tìm vắng vẻ điểm nơi hẻo lánh." Khương Vãn nhẹ nhàng tựa ở hắn trên vai, "Có sư đệ nơi hẻo lánh, đều là phồn hoa." "Sư đệ, ngươi nói cái kia nơi hẻo lánh, nguyên lai là trên trời a?" Khương Vãn khẽ ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia chế nhạo, ánh mắt ở trên bầu trời dao động. Hứa Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, "Tính sai, người so ta đoán trước hơn rất nhiều, chúng ta có thể chờ tân khách tán đi xuống lần nữa đi." Sư tỷ Hàn Ý lĩnh vực còn tại, Hứa Ngôn vẫn như cũ cần vì đám khách mời sinh mệnh an toàn muốn. Khương Vãn ngữ khí ôn nhu như nước, "Tân khách đi, ngươi ngâm tốt trà cũng nên lạnh. Đi thôi, sư đệ, sư tỷ ở chỗ này chờ ngươi trở về." Hứa Ngôn khẽ khẽ lắc đầu, đến lúc đó lại ngâm một bình cũng không muộn, sao có thể để sư tỷ chờ ta đâu. Khương Vãn trong mắt tựa hồ hiện lên một tia lười nhác ôn nhu, nàng âm thanh trầm thấp mài nhu hòa, giống một trận gió nhẹ lướt qua. "Sư đệ," nàng có chút nghiêng đầu, trong mắt lộ ra đã lâu hồi ức. "Ban đầu vào núi tháng kia, ta thích nhất đó là ngồi ở kia khỏa lão hoè thụ dưới, chờ ngươi gọi ta ăn cơm." Nàng mỉm cười, ánh mắt trở nên ôn nhu, bưng lấy những cái kia tuế nguyệt lưu chuyển một chút hồi ức, nàng thuộc như lòng bàn tay. Khương Vãn nhẹ nhàng giơ tay vì sư đệ sửa sang lại một cái vạt áo, tiếp lấy ngựa khí ôn hòa nói, "Mau đi đi, sư tỷ hôm nay cho ngươi thả một ngày nghỉ." Vừa dứt lời, nàng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trong nháy mắt lại trở lại cái kia bình tĩnh tư thái. "Ta thần thức sẽ một mực nhìn chăm chú ngươi, sư đệ không cho phép cùng khác nữ tử nói chuyện với nhau, nhớ kỹ, không cho phép, không cho phép, không cho phép." Giờ phút này nàng ánh mắt như loại băng hàn sắc bén, nhìn chăm chú lên trước mặt Hứa Ngôn. Hứa Ngôn có chút nháy nháy mắt, nhẹ nhàng nặn nặn sư tỷ mềm mại khuôn mặt, đầu ngón tay lướt qua nàng bóng loáng làn da, mang theo từng tia lạnh buốt. Đương nhiên sẽ không. Nhìn đến sư đệ lại tại bóp mình mặt, Khương Vãn tức là bĩu môi, tức giận nhìn đến hắn. Mỗi khi sư tỷ đối với hắn đưa yêu cầu thời điểm, lúc này khi dễ sư tỷ nói, đối phương đồng dạng đều sẽ không phản kháng ân. Mặc dù bình thường cũng sẽ không. Dễ thương sư tỷ thật đáng yêu bốn. Ta không đáp ứng. Không cho ngươi cùng nàng thành thân. Không cho phép, không cho phép, không cho phép. Từ Uyển Nhi âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng cầu khẩn, nàng con mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Đạo Lăng. Từ Đạo Lăng khẽ lắc đầu, trong mắt không có một tia dao động, ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết, cái này, ta không thể đáp ứng ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm bình tĩnh, kiên quyết. Cha mẹ đã cùng Sơn Hải Kiếm Tông thỏa đàm, sau một tháng liền đưa ngươi đưa đi tu hành. Mặc kệ ngươi như thế nào hắn ta, hơn ta đều có thể tiếp nhận. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn nhiều nàng liếc mắt, quay người hướng phía cửa đi tới, bước chân kiên định mà trầm ổn. Không cho phép ngươi đi. Từ Uyển Nhi âm thanh lần nữa truyền đến, mang theo bất lực run rẩy. Nàng còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Nhưng mà, Từ Đạo Lăng không có dừng bước lại, cũng không có quay đầu. Hắn thân hình dần dần biến mất tại khung cửa bên trong, ngoài cửa không khí phảng phất bị kéo đến càng yên lặng, tựa hồ tất cả âm thanh đều bị dừng lại, chỉ còn lại có hắn bình tĩnh hô hấp cùng rời đi bóng lưng. Sau một khắc, hắn đã bước ra ngoài cửa, cổng thanh phong gợi lên lấy hắn rộng lớn áo bào, mang đi cuối cùng một tia chưa hết trầm mặc đúng lúc này, Cẩm Thu thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng như yến, yên lặng cùng hắn sóng vai mà đi. Từ Đạo Lăng thấp giọng dắt nàng tay, đi thôi, tiệc cưới nên bắt đầu. Cẩm Thu liếc mắt bị giam trong phòng Từ Uyển Nhi, nhẹ giọng mở miệng, tiểu thư kia làm sao bây giờ? Nàng sẽ lớn lên. Hắn nói lời này thì trong mắt mang theo một chút thâm trầm, nhưng càng nhiều lại là bình tĩnh. Hắn lại nhẹ giọng nói bổ sung, Hứa Minh chuẩn bị cho ta một bình linh trà, nhớ kỹ uống nhiều một chút. Tốt. Cẩm Thu nhẹ gật đầu. Tiệc cưới cũng không có tiếp tục quá lâu, bầu không khí ấm áp mà trang trọng. Hứa Ngôn Bưng vừa chế xong nguyên một bình linh trà đưa lên về sau, liền lui sang một bên, yên tĩnh địa quan sát lấy Từ Đạo Lăng cùng Cẩm Thu hôn lễ nghi thức ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ dài vào đại sảnh, vẩy vào đây một đôi tân hôn đạo lữ bên trên, chiếu rọi ra pha tạp quang ảnh. Tất cả là như vậy yên tĩnh mà tốt đẹp. Thẳng đến hoàng hôn thời gian, đám khách mời mới lần lượt tán đi, tiếng hội ồn ào náo động từ từ đi xa. Lúc này, Từ Đạo Lăng cùng Cẩm Thu rốt cuộc đến lấy phút chốc an bình, hai người chậm rãi đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh cái bàn đá, lúc này Hứa Ngôn vẫn như cũ tính toán tại đây. Hứa Minh, lần này cũng có thể lưu thêm mấy ngày a. Trước đó không thể mang ngươi du lịch Thương Châu, thật sự là tiếc nuối. Từ Đạo Lăng trong giọng nói mang theo vài phần ấy nấy, trên mặt lại mang theo một chút ý cười. Hứa Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên có thể, đến lúc đó ta mang sư tỷ cùng một chỗ. Ân, Cẩm Thu cũng biết theo ta cùng một chỗ, không bằng chúng ta hiện tại liền xuất phát. Từ Đạo Lăng đề nghị, ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi. Ân, tốt, ta hiện tại đi đón sư tỷ ta tới. Nhưng mà, Hứa Ngôn tựa hồ là dự cảm đến cái gì, hắn lặng yên lui về phía sau mấy bước. Ngay tại hắn đứng vững trong ngay mắt, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn. Khương Vãn không có chút nào báo hiệu, nhẹ nhõm địa nhảy đến sư đệ trên lưng, trong không khí chỉ có nàng khinh nhu khí tức đập vào mặt. Hứa Ngôn thân thể bản năng có chút dừng lại, lập tức vững vàng tiếp nhận nàng. Sư đệ, ta nghe được ngươi triệu hoán. Đs, không có ý tứ à? Nghĩ đến cuối cùng, vẫn là muốn cho bọn hắn một cái bình thường kết cục. Ngay từ đầu đích xác là có khoa chỉnh hình ý nghĩ, nhưng kỳ thật ta cảm thấy, Từ Đạo Lăng hắn thủy chung là bảo trì lý trí. Ta vẫn là muốn cho bọn hắn một cái hơi bình thường kết cục, cũng may ngay từ đầu ta liền làm hai tay chuẩn bị, cũng coi là lưu lại cái ngọn nguồn. Về phần tại sao hiện tại phát, là bởi vì ta phát hiện giống như thi lại tại nửa tháng về sau, còn có một số thời gian, đêm qua liền suốt đêm gõ chữ viết một cái. Sau đó còn có phiên ngoại, kỳ thực ta cảm thấy phiên ngoại đều có thể đơn mở một quyển, thật nhiều, ha ha. Chương 97. Phiên ngoại, trăm năm trước ước định. Chương 97 phiên ngoại, trăm năm trước ước định Đạo Thiên Tông, vấn đạo phong. Hứa Ngôn cùng Khương Vãn đây đối với sư tỷ đệ quanh năm sinh hoạt ở nơi này, thanh tịnh lại an bình. Mặc dù không có nuốt tâm ma, tạo hóa thần đan và hàng loạt để thăng tu vi đường tắt, nhưng Hứa Ngôn tốc độ tu luyện vẫn như cũ chưa từng rơi xuống. Bất quá, tại Quy Trần lão tổ khuyên hắn thoáng chậm dần tốc độ tu luyện sau đó, Hứa Ngôn liền đem càng nhiều thời gian tiêu vào ngự vị tiên thực đơn bên trên. Quyền công pháp này từ hắn vấn đạo chi sơ liền nương theo khoảng tuế nguyệt lưu truyền, Hứa Ngôn đã sớm đem hắn tu luyện đến đại thành. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy môn công pháp này còn có tiến bộ không gian, nhất là tại thực đơn tính đa dạng cùng linh thực đối với tu luyện độ phù hợp bên trên, vẫn có thể gia tăng rất nhiều tân nguyên tố. Vừa vặn, hắn từ đồ đệ Bạch Hạo chỗ đạt được một cái tân thực đơn. Thế là, Hứa Ngôn liền đem tinh lực đầu nhập vào đem sửa chữa thành thích hợp tu hành giả linh thực phổ bên trong. Hứa sư phó từ trước đến nay không thích đánh nhau, ném cho An sư tỷ thành hắn suốt đời yêu thích. Chỉ bất quá hôm nay, kiếm chi ý đi tới vấn đạo phòng dưới, cao giọng hô to, đại chất tử, có ở đó hay không? Âm thanh xuyên thấu gió núi, rõ ràng truyền vào Hứa Ngôn trong tai. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại kiếm chi ý trước mặt, khẽ cười nói, nhị thúc mời đến, ta cho ngươi ngâm một bình trà. Kiếm chi ý khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Đi vào thì không cần, trà nói ngươi đi ta vấn kiếm phong đi ba, thuận tiện đi chiến đấu xuất đạo thiên tông tối cường kết đan tu sĩ. Hứa Ngôn có chút nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút, nhị thúc, cái gì tối cường kết đan tu sĩ? Úc, một lần kia tông môn thi đấu ngươi nghỉ ngơi, không có tham gia. Mặc dù cái gì khác tông môn hoạt động ngươi toàn diện đều không tham gia qua. Kiếm chi ý dừng một chút, ánh mắt lấp lóe. Lúc ấy ta đệ tử Tô Tinh Nguyệt bắt lấy tông môn tối cường kết đan, bất quá hắn thỉnh cầu cùng ngươi đối chiến, bị trưởng môn sư huynh bắt bỏ. Sau đó trưởng môn sư huynh đáp ứng hắn, chờ ngươi nghỉ ngơi kỳ kết thúc lại an bài tỉ thí lần này. Ta tính toán thời gian một chút, ngươi nghỉ ngơi hẳn là hôm qua kết thúc, cho nên ta hôm nay liền tới tìm ngươi. Hứa Ngôn nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, nghe nhị thúc an bài chính là, ta cùng sư tỷ hiện tại liền đi qua. Cơ hồ ngay tại Hứa Ngôn lời nói truyền ra sau một khắc, Khương Vãn liền từ phía sau đột nhiên nào tới, nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Sư đệ, đi rồi. Khương Vãn thanh âm bên trong mang theo một tia hoạt bát. Hứa Ngôn trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút cách đó không xa Kiếm Chi Ý, nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ, nếu không đổi ta đến ôm ngươi đi. Khương Vãn khỏe miệng có chút nâng lên, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, không cần, ta muốn ôm ngươi. Kiếm Chi Ý ở một bên nhiều hứng thú thưởng thức đây đối với sư tỷ đệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chính như hắn đã từng đối với Hứa Ngôn nói qua câu nói kia, những người khác cố sự, không có các ngươi để mắt. Hứa Ngôn nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ, người lỗ thai hơi tới gần một điểm. Khương Vãn hơi nghiêng nghiêng đầu, càng tới gần sư đệ một chút. Hứa Ngôn đôi tay vòng thượng sư tỷ trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, sau đó đối nàng cái tia tươi non nước át vành thai nhẹ nhàng khẽ cắn. Tiếp theo, hắn ở trong lòng đếm thầm, 3, 2, 1 đếm thầm hoàn tất, Khương Vãn sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, từng tia sương mù từ trên đầu nàng toát ra. Sau một khắc, Hứa Ngôn nhẹ nhõm tránh ra sư tỷ ôm ấp, ngược lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Khương Vãn đem khuôn mặt nhỏ đầy đủ đều vùi vào sư đệ trong ngực, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn, âm thanh thấp như muỗi vo ve, sư đệ, ngươi khi dễ ta. Giờ phút này, xoay người làm ra chủ, Hứa Ngôn ánh mắt chuyển hướng Kiếm Chi Ý, giọng nói nhẹ nhàng, nhị thúc, hiện tại có thể đi rồi. Kiếm Chi Ý nháy nháy mắt, sau đó đối Hứa Ngôn giơ ngón tay cái, cười nói, ngươi là cái này. Không bao lâu, ba người liền đến Vân Kiếm Phong. Khương Vãn đúng lúc đó theo sư đệ trong ngực đứng dậy, tiên tính địa đứng ở một bên. Giờ phút này, Tô Tinh Nguyệt đứng bình tĩnh tại diễn võ trường trung ương, chờ đợi trận này đến chậm trăm năm quyết đấu. Mặc dù hắn trong lòng biết mình nhất định sẽ thua, nhưng chí ít hắn vẫn có vấn kiếm dũng khí, đây đồng dạng cũng là Kiếm Chi Ý nguyện ý nhìn đến. Khi hắn hỏi thăm tên đệ tử này của mình phải chăng muốn tiếp tục trăm năm trước quyết đấu thì, Tô Tinh Nguyệt không chút do dự nói ra, tiếp tục. Một khắc này, Kiếm Chi Ý trong mắt hắn hữu lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn lưu cho Tô Tinh Nguyệt câu nói sau cùng là, đã vì ta vấn kiếm nhất mạch đệ tử, thì phải có can đảm vấn kiếm tất cả cường địch quyết tâm. Tô Tinh Nguyệt, Nguyên Anh đỉnh phong, hướng Hứa sư huynh vấn kiếm. Tô Tinh Nguyệt âm thanh bình tĩnh mà kiên định đặt giả vi tiền, cho nên giờ phút này Tô Tinh Nguyệt đổi giọng thành sư huynh. Hứa Ngôn nhìn một chút trước mắt thiếu niên, mặc dù đối với hắn không có chút nào ấn tượng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiến hành một trận chiến này. Hắn mỉm cười, đáp lại nói, Hứa Ngôn, hợp đạo nhất phẩm, hướng Tô sư đệ vấn kiếm. Tô Tinh Nguyệt hơi trầm mặc chỉ chốc lát, giờ phút này hắn thiếu chút cho phép đã từng ngạo khí, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Sư huynh, đến đánh đi. Nếu là quyết ra tối cường kết đan cảnh, vậy liền đều áp chế ở kết đan cảnh à? Hứa Ngôn đề nghị. Đa tạ sư huynh. Tô Tinh Nguyệt gật đầu. Sau một khắc, Tô Tinh Nguyệt đem tu vi áp chế đến kết đan cảnh đỉnh phong, rút kiếm giết đi lên. Hứa Ngôn không hề động, đồng dạng đem tu vi áp chế ở kết đan đỉnh phong. Một vệt màu tím chậm rãi hiện lên ở trong mắt của hắn, tử khí tràn lan mà ra. Toàn lực ứng phó, là đối với đối thủ tôn trọng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ma thần ý, tử khí đến. Vô số tử khí từ hắn thể nội bạo phát, chạm đến tử khí, Tô Tinh Nguyệt hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Sau đó, Hứa Ngôn tiếp tục mở miệng, ma thần niệm, buộc hồn khóa. Giờ phút này, Kiếm Chi Ý khỏe miệng có chút co rúm, nhịn không được quan thầm, ngươi có muốn hay không như vậy quang minh chính đại tại Đạo Thiên Tông thi triển ma công a? Nhưng mà, Tô Tinh Nguyệt với tư cách đã từng tối cường kết đan, tự có hắn bản lĩnh. Chỉ thấy hắn vung ra từng đạo kiếm võng, để mà lẩn tránh hồn liên trói buộc. Thấy đây, Hứa Ngôn tiếp tục mở miệng, ma thần chi lực, chấn thần kình. Quyền phong gào thét, chỉ một quyền, liền đem Tô Tinh Nguyệt trước mặt kiếm võng đánh nát. Sau đó, Tô Tinh Nguyệt đối mặt Hứa Ngôn cặp kia long lánh tử quang đồng tử. Hắn tâm thần hơi thất thủ trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, liền quyết định thành bại. Chờ hắn thức tỉnh thời điểm, toàn thân đã bị hồn liên buộc chặt. Tô sư đệ, ngươi thua. Hứa Ngôn âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Tô Tinh Nguyệt cúi đầu, trong giọng nói mang tới kính ý, còn có chút ít. Xuống bái. Kiếm Chi Ý nhịn không được nhếch miệng, trong lòng phun lên một cỗ bất đắc dĩ cảm xúc, lập tức mở miệng trêu chọc. Chúng ta Cửu Bảo Tiên Chủ đại nhân, am hiểu nhất lại còn là Tử Vân môn công pháp. Nếu không đổi tên gọi, Mười Bảo Tiên Chủ. Hứa Ngôn trừng mắt nhìn, ngữ khí vô tội lại lạnh nhạt, không có à, nhị thúc nói đùa, ta am hiểu nhất vẫn là Đạo Thiên Tông công pháp. Kiếm Chi Ý nhíu mày, lộ ra một tia từ chối cho ý kiến biểu lộ. A, là cái nào? Cái này. Hứa Ngôn cẩn thận từng ly từng tí móc ra cái kia bản ngự vị tiên thực đơn. Theo lý thuyết, quyển công pháp này đến kỳ sau hắn hẳn là đưa về tàng bảo các. Về sau hắn đi trả lại công pháp thì mới biết được, sư tỷ dùng nhiều tiền đem đây cả bản công pháp bán đứt. Kiếm Chi Ý lập tức có chút buồn cười, chỉ nói không thể được, nhanh cho ngươi nhị thúc ta pha ly trà, để ta nhìn xem ngươi am hiểu nhất có phải hay không cái này. Hứa Ngôn yên lặng lấy ra hắn chân tàng đón xuân trà, quay đầu nhìn về phía Khương Vãn, sư tỷ. Hai người thần giao cách cảm, Khương Vãn nhẹ nhàng đem đầu khoác lên sư đệ trên đầu, tay ngọc vung lên, lập tức vấn kiếm phong trên dưới lên tuyết lông ngỗng. Hứa Ngôn xuất ra đồ uống trà, bắt đầu chế trà. Kiếm Chi Ý tắc rất là tò mò mà nhìn xem Hứa Ngôn động tác. Đương nhiên, hắn mở miệng hỏi, đại chất tử, chế trà liền chế trà, ngươi thêm kẹo làm cái gì? Hứa Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí tự nhiên. Sư tỷ thích uống ngọt. Chương 98. Phiên ngoại, hòa cùng thần điểu. Chương 98 phiên ngoại, hòa cùng thần điểu. Bắc vực, Phiếu Miểu Thiên Cung. Lúc này, khoảng cách Thiên Châu đại chiến đã qua mấy trăm năm. Bắc vực quanh năm gió tuyết, bởi vậy Bắc vực tu sĩ cùng Nam vực tu sĩ có một cái cộng đồng yêu thích, chạy ra. Khi Đông vực tu sĩ còn tại khắp thế giới chạy loạn thì, Bắc vực đám tu sĩ lại nhàn nhã uống trà, đánh cờ, đặc biệt là từ khi Phiếu Miểu Tiên Cung truyền ra mới nhất cờ tướng sau đó, Bắc vực kỳ phong càng tăng lên. Thượng Thanh Điện bên trong, Hoa Khuynh Nguyệt nhìn đến đang giúp tự mình xử lý sự vụ Phượng Quân Tiên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Tiểu Phượng Vương, cố lên lúc, làm song sống, sư tỷ có ban thưởng cho ngươi." "Ban thưởng?" Phượng Quân Tiên cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng, vẫn là một khối hạ phẩm linh thạch. Hoa Khuynh Nguyệt trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang theo vài phần hoạt bát, sao có thể nói như vậy đâu? Sư tỷ cho linh thạch có thể để hạ phẩm linh thạch sao? Cái kia gọi sư tỷ linh thạch. Phượng Quân Tiên ngữ khí bình tĩnh như trước, hắn một bên xử lý sự vụ vừa mở miệng. "Úc, loại này sư tỷ linh thạch ta đã tập hợp đủ 990 tháng khối, lại tập hợp đủ 2 khối liền có thể đổi một khối cực phẩm linh thạch, bất quá hẳn là không người đổi." Hoa Khuynh Nguyệt thần thần bí bí nói, "Không thể đổi Úc, tập hợp đủ 1000 khối có thể tìm sư tỷ đổi lấy thần bí bát thưởng." Phượng Quân Tiên lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, "Ban thưởng gì?" Nàng chớp chớp linh động con mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Mình đoán." Lúc này, điện bên trong không còn âm thanh truyền ra, Phượng Quân Tiên tiếp tục vùi đầu xử lý tông môn sự vụ. Thấy sư đệ vậy mà không để ý tới mình, Hoa Khuynh Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau một khắc, nàng phất tay, ngoài phòng một cái tuyết đoàn liền bay đến nàng trong tay. Nàng nhắm chuẩn Phượng Quân Tiên đầu, dùng sức đem tuyết đoàn đập tới. Nhưng mà, tuyết đoàn vừa bay đến giữa không trung, liền được Phượng Quân Tiên trên thân nhất bản thần hỏa bốc hơi thành hơi nước. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn đến mình sư tỷ. Hoa Khuynh Nguyệt có chút ho hai tiếng, sau đó mở miệng nói, "Có hai vị cố nhân muốn tới." Phượng Quân Tiên khẽ gật đầu, "Ta biết." Hoa Khuynh Nguyệt nhíu mày hỏi, "Ngươi liền không có lời gì muốn nói sao?" Phượng Quân Tiên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, "Ngay từ đầu ta liền biết được bọn hắn sẽ trở thành đạo lữ, chỉ là không nghĩ tới so ta dự đoán tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều." Hoa Khuynh Nguyệt trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. "Bọn hắn muốn ở chỗ này ở lại 100 năm ốc, hơn nữa còn muốn cho Hứa Ngôn làm vào tông thủ tục. Ngươi nói, chúng ta nên an bài Hứa trưởng lão đi nơi nào đâu?" Phượng Quân Tiên nhịn không được liếc mắt, "Muốn ta Quân Tiên điện cứ việc nói thẳng. Ngươi bây giờ thế nhưng là Phiếu Miểu Tiên cung đương đại tông chủ đi theo sách lệnh, có thể cùng vị này mỹ lệ làm rung động lòng người, Phong Hoa Tuyệt đại tông chủ đại nhân tiếp xúc thân mật, ngươi liền vụng trộm vui a về phần Quân Tiên điện, không có rồi, về sau đều không có a, ngươi cũng không cần lại trở về." Hoa Khuynh Nguyệt cười đến giống con đạt được miêu, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Phượng Quân Tiên không nói, chỉ là vùi đầu xử lý sự vụ. Theo trong tay hắn tông chủ đại ấn một lần cuối cùng phủ xuống, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trưởng môn sư tỷ, mở miệng nói, "Đã xử lý xong, vậy ta rời đi trước. Đầu tiên chờ chút đã." Hoa Khuynh Nguyệt gọi hắn lại, sau đó lần nữa lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, ném cho Phượng Quân Tiên. "Sư đệ cố lên Úc, lập tức ngươi liền có thể trao đổi thần bí phần thưởng." Phượng Quân Tiên tiếp nhận khối kia hạ phẩm linh thạch, phất tay, 998 khối linh thạch hiện lên ở không trung. Cuối cùng, hắn tử nhận chữ vật bên trong lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, ném vào. "Tốt, 1000 khối hạ phẩm linh thạch đã tập hợp đủ." Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một kiện lại phổ thông bất quá sự tình. Hoa Khuynh Nguyệt có chút chớp mắt, nhìn đến trước mặt Phượng Quân Tiên, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. "Tiểu Phượng Vương, ngươi làm loại chuyện này thời điểm có thể hay không tránh ngươi sư tỷ một điểm?" Phượng Quân Tiên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, khóe miệng hiện lộ vẻ mỉm cười, "Sư tỷ, ngươi liền nói có tính không a?" "Tính." Hoa Khuynh Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ngữ khí mang cho một chút chính thức, nhẹ giọng mở miệng, "Như vậy, ngươi muốn dùng này 1000 khối hạ phẩm linh thạch đổi cuối cùng ban thưởng sao?" "Đổi." Phượng Quân Tiên không chút do dự. Hoa Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, đưa tới, "À, ban thưởng đó là một khối cực phẩm linh thạch." Phượng Quân Tiên yên lặng tiếp nhận viên kia cực phẩm linh thạch, quay người đang muốn rời đi. Nhưng mà, Hoa Khuynh Nguyệt lại ngăn tại trước mặt hắn. "Sư đệ, ban thưởng vẫn chưa xong đâu." Nàng nhẹ giọng nói ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lên Phượng Quân Tiên tay, lôi kéo hắn rời đi tông chủ đại điện. Hoa Khuynh Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia ôn nhu, "Đi, sư tỷ cùng ngươi đi xem tuyết." Phượng Quân Tiên ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, "Đều nhìn 2000 năm, còn có cái gì để mắt?" Hoa Khuynh Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo ý cười. "Lần này không giống nhau, có sư tỷ cùng ngươi." Phượng Quân Tiên không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh đi theo lấy sư tỷ nhịp bước. Nhưng mà, sau một khắc, Hoa Khuynh Nguyệt dừng lại. Nàng xem thấy Phượng Quân Tiên, mở miệng nói, "Sư đệ, ngươi chờ ta." Phượng Quân Tiên không có nhiều lời, sau một khắc liền hóa thành thần vượng. Hoa Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào phượng thân bên trên. "Sư tỷ muốn đi đâu?" Phượng Quân Tiên âm thanh từ thần phượng trong miệng truyền ra. "Không biết, ngươi bay về phía trước." Hoa Khuynh Nguyệt cười trở về đáp. Một tiếng to rõ phượng hót vang vọng chân trời, thần phượng chở Hoa Khuynh Nguyệt ở trên không ngao du. Xếp bằng ở phượng thân bên trên, Hoa Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve phượng vũ, mở miệng nói, "Sư đệ, muốn nghe cố sự sao?" Thần phượng khẽ gật đầu, cánh nhẹ nhàng vỗ, mang theo nàng bay về phía càng xa chân trời. "Cố sự a? Lúc trước, có một đóa hoa yêu, nó yên tĩnh địa sinh trưởng trong sơn cốc, mỗi ngày tắm ánh nắng, thưởng thụ lấy mưa móc thoải mái. Hoa nhi hướng tới bầu trời, có thể mình lại không thể rời đi, chỉ có thể đợi tại chỗ, ngước nhìn cái kia phiến rộng lớn chân trời. Bầu trời bên trong có một cái thần điểu, nó mỗi ngày đều sẽ ngao du trên không trung, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Mỗi lần nhìn thấy cái kia thần điểu, hoa nhi trong mắt đều sẽ tản mát ra hào quang, đó chính là nó hướng tới sinh hoạt ra, nhưng mà, thần điểu luôn luôn rất nhanh bay ra nó ánh mắt, chưa hề dừng lại. Thần điểu ánh mắt không bao giờ nhìn xuống. Nó trong mắt tản ra thần quang, ánh mắt vĩnh viễn nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Nó mỗi lần cũng bay đi một chỗ, đó là một tòa cao vút trong mây tuyết sơn. Thần điểu chưa bao giờ thấy qua cao như vậy núi, nó liều mạng bay lên trên, muốn chinh phục tòa này tuyết sơn. Khi nó ánh mắt chạm đến đỉnh núi thì, nó thấy được một đóa hoa, đó là một đóa tuyết liên, sinh trưởng tại như thế cao địa phương, trắng toát. Nhìn đến tuyết liên lần đầu tiên, thần điểu trong mắt liền tản ra không giống nhau hào quang. Nó cảm thấy mình nhất định là yêu cái kia đóa tuyết liên, thế là vỗ cánh, liều mạng bay lên trên đi. Thế nhưng, tuyết sơn thực sự quá cao. Thần điểu đem hết toàn lực, nhưng thủy chung vô pháp đến đỉnh núi. Thế là, nó nghĩ tới rồi một cái biện pháp khác, nó bay đến tuyết sơn bên trên, sau đó dùng hai chân leo lên phía trên. Nhưng mà, tuyết sơn quá lạnh, khoảng cách đỉnh núi tuyết liên còn rất xa, thần điểu đã không chịu nổi. Sau một khắc, nó ngất đi, dọc theo tuyết sơn một đường lăn xuống tới. Chờ nó lần nữa thức tỉnh thì, phát hiện mình cả người là tổn thương, cánh cũng bay không nổi. Không có cách nào, thân điểu chỉ có thể kéo lấy thương thế, khập khiễng rời đi. Nhưng mà, trời không tốt, trời mưa. Nước mưa nhỏ tại thân điểu vết thương bên trên, đau đến nó hô hoán lên. Nó nhu cầu cấp bách một chỗ tránh mưa, có thể bốn phía ngay cả một gốc có thể che mưa thụ đều không có. Ngay tại nó hề bại vô cùng thời điểm, cách nó không xa Hoa Yêu mở miệng, "Thân ái thần điểu à, ngươi cần ta trợ giúp sao?" Nói xong, Hoa Yêu triển khai trên thân hoa lá, khoác lên cùng một chỗ, tạo thành một cái tiểu tiểu nơi ở nút. Thân điểu muốn tránh mưa, chỉ có thể trốn ở Hoa Yêu phía dưới. Trầm mặc phút chốc, thân điểu khẽ gật đầu, sau đó hướng đến Hoa Yêu dưới thân đi đến. Nhìn đến giờ phút này cách mình rất gần thân điểu, Hoa Yêu khoái trá cơ hồ muốn tràn đi ra. "Nguyên lai, mình có một ngày cũng có thể đến giúp trên bầu trời thần điểu a." Sau đó một đoạn thời gian, thần điểu từ trước đến nay Hoa Yêu lưu cùng một chỗ. Hoa Yêu cảm thấy đó nhất định là nó vui vẻ nhất một quãng thời gian, có thần điểu ở bên người thời gian. Có thể theo thời gian trôi qua, thần điểu trên thân tổn thương chậm rãi khôi phục. Hoa Yêu từ đáy lòng vì nó cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc vừa nghĩ tới thần điểu khôi phục sau đó liền sẽ rời đi, nó lại không khỏi tinh thần chán nản. Nó chung quy là muốn rời đi, có thể tiểu tiểu địa chiếm hữu nó một đoạn như vậy thời gian đã là ban ân. Giờ phút này Hoa Yêu càng chân quý cùng thần điểu cùng một chỗ mỗi phút mỗi giây. Thế nhưng là a, thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Cuối cùng thần điểu trên thân thương thế hoàn toàn khôi phục, nó cuối cùng coi lại liếc mắt bên cạnh Hoa Yêu, sau một khắc dương cánh bay cao, nhìn đến lần nữa xông lên vân tiêu thần điểu, Hoa Yêu có chút đong đưa hoa lá, dường như đang nói gặp lại rồi. Giờ phút này Hoa Yêu thần sắc hơi có vẻ lệ bại, nó biết thần điểu sẽ không lại trở về bốn. Giờ phút này Phượng Quân tiên hóa thành thần phượng, chở Hoa Khuynh Nguyệt ngao du ở trên không bên trong. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Sau đó thì sao?" Hoa Khuynh Nguyệt miệng hơi cười, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát, "Cố sự không phải nói xong sao?" Thần phượng khẽ lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Không đúng, cố sự này vẫn chưa hết." Nhìn đến bản thân sư đệ lắc đầu, Hoa Khuynh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Sau một khắc, nàng trực tiếp nằm ở phượng thân bên trên, ngước nhìn thanh sơn mặt trời lặn, cười nhạt một tiếng, "Về sau a." Thân điểu chỉ là ra ngoài vòng vo một hồi, liền trở lại. Nó miệng bên trong còn ngậm lấy mấy cây cành khô. Nó muốn xây tổ. Về phần vị trí nha, ngay tại Hoa Yêu bên người. Nhìn đến thần điểu trở về, Hoa Yêu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền huy động cánh lá, vui sướng nên đón. "Hoan nên trở về, thân ái thần điểu a." Thần điểu có chút ngẩng đầu lên sọ, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, sau một khắc, nó lại bay ra ngoài. Nó quyết định, tại mặt trời triệt để xuống núi trước đó, nó muốn đem tổ xây tốt. Giờ phút này, thần phượng đồng dạng ngóc lên hắn cái kia cao ngạo đầu lâu, mang theo Hoa Khuynh Nguyệt ngao du tại Bắc vực trường không bên trong. Phượng Quân tiên âm thanh ở trên không trung vang lên, "Sau đó thì sao?" Nam tại phượng thân bên trên, Hoa Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve phượng vũ, âm thanh ôn nhu mà xa xăm, "Kết thúc à, thần điểu cùng Hoa Yêu vượt qua hạnh phúc sinh hoạt." Thần phượng khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia chấp nhất, "Không đúng, đây không phải kết cục." Sư đệ thật thông minh. Hoa Khuynh Nguyệt âm thanh càng phát ra ôn nhu, nàng ánh mắt theo sơn hà biến hóa mà lưu chuyển, nhẹ giọng nói ra, "Sư đệ, ta có chút lạnh." Sau một khắc, thần phượng trên thân giấy lên niết bàn thần hỏa. Nhưng mà, thần hỏa cũng không đối với Hoa Khuynh Nguyệt tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại xua tán đi nàng tất cả giết lạnh. Nàng ánh mắt càng thêm sáng tỏ, khóe miệng mang theo thỏa mãn nụ cười. Hoa Khuynh Nguyệt nói tiếp, "Cuối cùng a, thần điểu không thường bay. Nó quanh năm làm bạn tại Hoa Yêu bên người, một chim hoa một cái cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau, vượt qua vô số cái ngày đêm. Thần điểu sẽ bồi tiếp Hoa Yêu cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cảm thụ gian nan vất vả mưa tuyết. Trời mưa thì, Hoa Yêu sẽ vì thần điểu che gió che mưa, trời nắng thì, thần điểu sẽ vì Hoa Yêu giảng thuật nó đã từng bay qua núi non sông ngòi. Thẳng đến về sau, thần điểu chậm rãi già đi, nó không còn giống lúc tuổi còn trẻ như thế mạnh mẽ, cánh cũng biến thành nặng nề. Mà hấp thu thiên điểu tinh hoa, Hoa Yêu lại càng phát ra linh tính, nó bắt đầu chiếu cố dần dần già đi thần điểu. Thần điểu cũng không còn bay, nó biết mình sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Thẳng đến ngày cuối cùng đến, thần điểu mở mắt, đột nhiên cảm giác trong thân thể đã tuôn ra một cỗ lực lượng. Nó biết, đây là nó một lần cuối cùng phi hành cơ hội. Với tư cách cao ngạo thần điểu, nó hẳn là chết ở trên không bên trong. Dạng này, nó mục nát thân thể cũng sẽ không ô nhiễm bồi bạn nó cả đời Hoa Yêu. Giữa lúc nó chuẩn bị dương cánh bay cao thì, Hoa Yêu âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, "Ta thân ái thần điểu a, mời đợi thêm ta một hồi a." Sau một khắc, Hoa Yêu dễ dàng lấy rời đi thổ nhưỡng, giờ khắc này, nó rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Nhưng mà rời đi thổ nhưỡng để nó trong nháy mắt trở nên hết sức yếu ớt, nhưng nó cũng không thèm để ý những này, nó cưa cành lá, khó khăn bỏ tới thần điểu trên thân. Nó âm thanh lạ thường ôn nhu, "Thân ái, ta cả đời này hướng tới bầu trời, ngươi có thể mang theo ta cảm thụ một lần sao?" Thần điểu trầm mặc phút chốc, sau đó nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nó cưa cánh, lần nữa bay về phía không trung. Lần này, nó bay cũng không cao, chỉ có mấy trăm mét. Lúc tuổi còn trẻ, nó thế nhưng là có thể bay mấy ngàn mét đâu. Nhưng Hoa Yêu cũng không thèm để ý, phi hành cảm giác để nó vô cùng sợ hãi thán phục. Nó cành lá nhẹ nhàng vuốt ve thần điểu lông vũ, âm thanh ôn nhu mà kiên định. "Thân ái, bất cứ lúc nào, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta đệ nhất." Bay xong một vòng, thần điểu chuẩn bị xoay người lại. Nó muốn đem Hoa Yêu đưa về thổ nhưỡng bên trong, để nó tiếp tục sinh trưởng. Nhưng mà, Hoa Yêu âm thanh lần nữa truyền đến. "Thân ái, không nên quay đầu lại, bay về phía trước, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu a." Cao ngạo chim nhỏ đều là chết đang bay bên trong, như vậy, mời cho ta cơ hội này, để ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Hoàng hôn dưới, một cái thần điểu dương cánh bay cao, thần điểu trên thân còn có một đóa hoa. Sau một khắc, thần điểu đem hết toàn lực hướng về cao hơn không trung bay đi. Giờ này khắc này, nó rốt cuộc tìm được đáp án. Cao nhất hoa nhi, cho tới bây giờ không phải tuyết liên hoa à, cao nhất hoa nhi, ngay tại nó trên thân. Vô luận nó bay cao bao nhiêu, Hoa Yêu vĩnh viễn cao hơn nó một điểm. Sau một khắc, thần điểu tiếp tục mang theo Hoa Yêu trực tiếp bay tới đằng trước. Hoa Yêu âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, "Đúng, chính là như vậy, bay về phía trước đi, vĩnh viễn không nên quay đầu lại." Bay đến cuối cùng, thần điểu không còn vỗ cánh. Nó chết rồi. Hoa Yêu nhẹ nhàng nằm ở thần điểu trên thân, cuối cùng, bọn chúng cùng nhau rơi xuống tại trên núi cao. Trước khi chết, Hoa Yêu mang theo cười bốn, dựa vào phượng thân bên trên Hoa Khuynh Nguyệt khỏe miệng mang theo ý cười, thanh âm êm dịu, "Được rồi, sư đệ, lần này là thật kể xong." Thần Phượng đang trầm mặc bên trong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, sau một khắc, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn đến bắt lấy mình cánh cũng cưỡng ép thu nạp sư tỷ. Rơi vào đường cùng, Phượng Quân Tiên chỉ có thể thôi động tu vi tiếp tục phi hành. Nhưng mà, Hoa Khuynh Nguyệt âm thanh lần nữa truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, không chuẩn dùng tu vi. Thần Phượng con mắt đối đầu sư tỷ cái kia nghiêm túc ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, hai người cùng nhau từ trên cao rơi xuống. Bất quá, ngã xuống vị trí cũng không phải là rất lý tưởng. Hai người trực tiếp rơi xuống, ngã vào một cái vũng bùn bên trong. Giờ phút này, Phượng Quân Tiên đã trở lại thân người. Hắn cấp tốc nhấc lên mình sư tỷ, xông ra vũng bùn. Sau đó, linh lực thôi động, trên người hắn nước bùn trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà, Hoa Khuynh Nguyệt như cũng một thân nước bùn. Nàng nhìn thấy sư đệ lại là trắng tinh bộ dáng, hai mắt lập tức tỏa sáng. Lập tức, nàng trực tiếp xông tới, làm nũng nói, "Sư đệ, cầu ôm một cái." Cơ hồ là trong nháy mắt, Phượng Quân Tiên liền bị ngã nhào xuống đất. Hoa Khuynh Nguyệt còn ý đồ đem trên mặt mình nước bùn cọ đến sư đệ trên mặt, giờ phút này hai người mặt dán mặt, thân mật vô gian. Phượng Quân Tiên lần nữa thôi động linh lực, khu trừ mình cùng sư tỷ trên thân nước bùn. "Sư tỷ, đi lên." Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. "Khó lường, ta muốn ôm." Hoa Khuynh Nguyệt thanh âm bên trong tràn đầy nũng nịu ý vị. Nhìn đến đặt ở trên người mình sư tỷ, Phượng Quân Tiên lần nữa bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Hoa Khuynh Nguyệt cười đến ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng, "Sư đệ, Hoa Yêu cùng thần điểu ngã xuống sau đó, tại Minh Nguyệt chứng kiến lên dưới, tại đời sau lần nữa gặp phải. Thần điểu là Phượng Quân Tiên, Hoa Yêu là Hoa Khuynh Nguyệt ta." Nàng nói tiếp, "Bất quá, mở ra chúng ta trí nhớ kiếp trước cần một khối cực phẩm linh thạch. Ngươi nguyện ý dùng một khối cực phẩm linh thạch tới mở chúng ta trí nhớ kiếp trước sao?" Giờ phút này Hoa Khuynh Nguyệt, thân xác trước đó chưa từng có khẩn trương. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân sư đệ, phảng phất tại chờ đợi một cái cực kỳ trọng yếu đáp án. Thằng đến Phượng Quân Tiên trong tay xuất hiện khối kia cực phẩm linh thạch. Giờ phút này hắn thần sắc rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa, hắn bình tĩnh nhìn đến nhào vào trên người mình sư tỷ. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng đem linh thạch đưa cho sư tỷ, ngựa khí mang theo một chút ôn nhu, "Ta nguyện ý." Hoa Khuynh Nguyệt nháy mắt, nhẹ nhàng tiếp nhận khối kia cực phẩm linh thạch, khóe miệng nâng lên một vệt giảo hoạt ý cười. "Được rồi, sư đệ, chúng ta trí nhớ kiếp trước mở ra thành công." Sau một khắc, nàng ôm lấy trong ngực sư đệ càng ngày càng gấp, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng khoái trá, "Sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư tỷ, ta ở đây." Phượng Quân Tiên âm thanh ôn nhu mà kiên định. Hoa Khuynh Nguyệt khuôn mặt nhỏ vẫn tại Phượng Quân Tiên trên mặt cọ qua cọ lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần nũng nịu, "Ô ô ô, để sư tỷ lại nhiều ôm một hồi." Phượng Quân Tiên trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. "Được rồi, sư tỷ." "Không tốt, không tốt đẹp gì." Hoa Khuynh Nguyệt trong mắt mang theo nước mắt, thậm chí còn có chút ủy khuất. Nàng hung hăng trừng mắt liếc dưới thân sư đệ, trong giọng nói tràn đầy oán trách. "Toàn bộ thế giới tốt nhất sư tỷ một mực bồi tại bên cạnh ngươi, ngươi vậy mà để nàng đợi 2000 năm. 2000 năm a." Nói đến đây, nàng cảm xúc cũng không nén được nữa, cắn một cái tại Phượng Quân Tiên trên bờ vai, thanh âm bên trong mang theo vài phần tính trẻ con. "Hừ, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi." Phượng Quân Tiên vẫn không có nói chuyện, chỉ là đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy sư tỷ, tiên tính địa thừa nhận nàng bị đè nén 2000 năm cảm xúc. Hắn trong mắt mang theo ôn nhu cùng ngày nấy. "Sư tỷ, ta sai rồi." "Sai cái nào?" Phượng Quân Tiên sắc mặt cứng đờ, lập tức thần sắc chân thành nhìn đến vẫn như cũ đặt ở trên người mình sư tỷ, nhẹ giọng mở miệng, "Sư tỷ, ta có thể một lần nữa nói sao?" Hoa Khuynh Nguyệt trừng mắt nhìn, khóe miệng có chút nâng lên, "Sư tỷ ta lòng từ bi, cho ngươi một cơ hội này, một lần nữa nói." Phượng Quân Tiên hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Sư tỷ, ta yêu ngươi." Hoa Khuynh Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm sư đệ, thật lâu, nàng âm thanh mang theo cực hạn ôn nhu, nhẹ giọng đáp lại, "Ta cũng yêu ngươi." Trên không trung, Khương Vãn ôm lấy trong ngực sư đệ, hướng về phía Miểu Tiên cung phương hướng bay đi. Hướng ngôn bất đắc dĩ, vốn định lập lại chiêu cũ, nhưng mà Khương Vãn khỏe miệng ý cười nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua. Nàng nhẹ nhàng túi người tới gần sư đệ, tươi non lướt át vành thai khoảng cách Hứa Ngôn là như vậy gần. Nhưng mà, mỗi khi Hứa Ngôn há mồm muốn can thì, Khương Vãn luôn có thể càng nhanh một bước né tránh. Sau đó, nàng xem thấy sư đệ cái kia phiền muộn bộ dáng, lại lặng lẽ đem lỗ thai gần sát, sau đó tại sư đệ cắn được trước đó, lần nữa né tránh. "Hừ, để ngươi mỗi ngày khi dễ ta." Hứa Ngôn trung quy là từ bỏ, hắn cái kia mang theo bất đắc dĩ âm thanh truyền ra. "Sư tỷ, ta sai rồi." Khương Vãn trừng mắt nhìn, "Sai cái nào?" Hứa Ngôn đối đầu sư tỷ cái kia mang theo ý cười ánh mắt, thần sắc chân thành mở miệng, "Sư tỷ, ta có thể một lần nữa nói sao?" Khương Vãn đuôi lông mày khẽ nhếch, tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha sư đệ. "Hừ, cho ngươi một lần cơ hội." "Sư tỷ, ta yêu ngươi nhất." Nhưng mà, lời này vừa mới nói ra miệng, nàng ánh mắt tại sư đệ trên mặt dừng lại phút chốc, trong mắt lóe ra không dễ dàng phát giác hiếu kỳ cùng trêu tức. "Cái gì? Yêu ta nhất? Ngươi vẫn yêu lấy ai? Mau nói." "Xong đời." Hứa Ngôn khẽ vuốt cái trán, hắn vẫn còn đang suy tư lần này làm như thế nào hống sư tỷ. Nhưng mà sau một khắc, Khương Vãn đứng tại giữa không trung, nàng trong ngực còn ôm lấy sư đệ. Hoa Khuynh Nguyệt đứng tại đối diện, nàng trong ngực đang ôm lấy Phượng Quân Tiên. Hứa Ngôn có chút nghiêng đầu, đối mặt Phượng Quân Tiên ánh mắt. "Huynh trưởng, đã lâu không gặp." "Nghĩa đệ, đã lâu không gặp." Hứa Ngôn không biết dùng loại phương pháp nào, tóm lại, hắn thành công. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy sư tỷ, giờ phút này Khương Vãn đỏ bừng cả khuôn mặt, lần nữa đem khuôn mặt nhỏ chôn ở sư đệ trong ngực, đôi tay chăm chú ôm lấy hắn. Ngươi chỉ biết khi dễ ngươi sư tỷ. Hứa Ngôn trong mắt mang theo ý cười, đem trong ngực sư tỷ ôm càng chặt. Sư tỷ, đi rồi, kế tiếp 100 năm, chúng ta tại Phiếu Miểu Tiên Cung qua. Mà giờ khắc này Phượng Quân Tiên, ân, hẳn là cũng thành công. Hắn hóa thân thần phượng, Hoa Khuynh Nguyệt tắc nằm ở phượng thân bên trên. Bốn người đáp lấy mặt trời lặn, hướng về Phiếu Miểu Tiên Cung phương hướng bay đi. Mặt trời lặn, rất đẹp. Chương 99. Phiên ngoại, vấn đạo phong đời sau. Chương 99 phiên ngoại, vấn đạo phong đời sau. Lại quay đầu, đã là ngàn năm đây ngàn năm tuế nguyệt bên trong, Khương Vãn buổi tiếp sư đệ đi khắp bốn vực, đi đến cái khác bát đại tiên môn. Hứa Ngôn cuối cùng trở lại kiếm tộc, trở lại đã từng trà lâu. Giờ phút này, sư tỷ đang an tĩnh ghé vào trong ngực hắn, ngủ được an nhiên. Kiếm tộc trà lâu, tiểu nhị mang sang một bình linh trà, cao giọng tuyên bố, trà thánh đại nhân trà mới, bảo gà đại hồng bảo. Căn bản không cần càng nhiều chân thuật, sau một khắc, trà lâu trước liền vây đầy tu sĩ, tranh nhau tranh mua. Trà lâu tầng cao nhất, kiếm nhẹ khách thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đây đối với sư tỷ đệ, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Hứa Ngôn có chút chớp mắt, đưa tay cúi đầu, trong giọng nói mang theo áy náy, lao tổ chớ trách, Hứa Ngôn không tiện đứng dậy. Giờ phút này, sư tỷ còn ghé vào trên người hắn đi ngủ, Hứa Ngôn tự nhiên là không thể khởi hành. Kiếm nhẹ khách cảm thấy có chút buồn cười, khoát tay áo. Không cần phải khách khí, làm sao nói ngươi cũng là ta kiếm tộc tiên nhân, lần này ngươi dự định tại kiếm tộc ở lại bao lâu? 100 năm. Hứa Ngôn trả lời. Ngươi dự định lúc nào phi thăng? Kiếm nhẹ khách lại hỏi. Chờ ta đem vấn đạo phong truyền thừa kế thừa xuống dưới, tìm được đời sau đệ tử, sau đó lại mời hồi sư vị linh bài. Sau đó, vấn đạo phong ta liền giao cho đời sau. Kiếm nhẹ khách không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn thần thức đảo qua bên ngoài cái kia bị tranh đoạt bảo gà đại hồng bảo, mỉm cười. Lão tổ ta may mắn nhấm nháp một chút người trà mới sao? Lão tổ chờ một lát phút chốc. Hứa Ngôn nói xong, xuất ra đồ uống trà bắt đầu pha trà. Không cần phút chốc, trà liền chế xong. Mời lão tổ đánh giá. Hứa Ngôn đem trà đưa tới. Kiếm nhẹ khách bưng qua nước trà, nhấp một miếng, lông mày giãn ra, tán thán nói, đích xác là vậy phẩm. Hứa Ngôn vất tay lại lấy ra một cái màu trắng bạc ly trà, nhẹ nhàng là sư tỷ rót đầy. Sau một khắc, hắn nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ, ngươi trước tỉnh một hồi. Khương Vãn con mắt có chút mở ra một điểm. Thẳng đến nhìn đến sư đệ trong tay ly kia linh trà, lại vội vàng nhắm mắt lại. Nàng nhẹ nhõm âm thanh từ trong miệng truyền ra, "Sư tỷ ngủ thiết đi, nghe không được." "Sư tỷ, ngươi bây giờ tỉnh nói, sư đệ có ban thưởng cho ngươi." Hứa Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia dụ hoặc. "A, vậy ta tỉnh rồi." Khương Vãn từ từ mở mắt, trong mắt mang theo một tia mông lung nhìn đến Hứa Ngôn, "Sư đệ, ban thưởng là cái gì?" "Sư tỷ trước uống xong trà." Hứa Ngôn cười đem ly trà đưa tới. Khương Vãn đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng, trong giọng nói mang theo vài phần kháng cự, "Không uống không uống, cái này cũng là khổ." Kiếm nhẹ khách cuối cùng nhìn đây đối với sư tỷ đệ liếc mắt, hắn cảm nhận được cái thế giới này đối với độc thân tu sĩ thật sâu ác ý, hắn là cái kiếm khách, mà kiếm khách là không cần đạo lữ. Đi, không ảnh hưởng các ngươi đạo lữ hai người bồi dưỡng tình cảm. Kiếm nhẹ khách nói xong, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại trà lâu tầng cao nhất. Hứa Ngôn cuối cùng thành công, sư tỷ cũng cuối cùng uống xong hắn chế linh trà. Bất quá hắn mình bờ môi cũng mang theo một chút ướt át, còn có chút ít sư tỷ mùi thơm ngát. Giờ phút này Khương Vãn lại lần nữa nằm xuống lại sư đệ trong lực. Về phần ban thưởng, giờ phút này trên tay nàng mang theo một đầu sư đệ mới vừa chế tác sợi tóc vòng tay. Sư tỷ, chờ chúng ta tìm được vấn đạo phong đời sau đệ tử, chúng ta liền đi tổ địa, đem sư tôn linh bài mời về à? Hứa Ngôn thấp giọng nói ra. Trong lực Hương Vãn có chút dừng lại, sau một lúc lâu, nàng khẽ gật đầu một cái, ngựa khí nhu hòa, tốt. Nhưng mà tìm kiếm phù hợp đệ tử cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Tìm tới đời sau đệ tử bỏ ra bao lâu, Hứa Ngôn không rõ ràng. Nhưng là hắn tính cả sư tỷ cùng một chỗ, đi khắp bốn vực cửu đại tiên tông, đều chưa từng có một vị hài lòng đệ tử đến bây giờ, đã hơn 1.000 năm. Bất chi bất giác, Hứa Ngôn đều đã hơn 1.000 tuổi. Mặc dù số tuổi này đối với tu sĩ đến nói cùng thiếu niên không khác biệt, nhưng đối với Hứa Ngôn đến nói cuối cùng vẫn là ký ức khắc sâu. Nay 1.000 năm, Khương Vãn Thủy Trung làm bạn tại hắn bên cạnh. Nàng cùng hắn cùng nhau gặp qua Nam vực hạc đàn bay lượn, Bắc vực gió tuyết tàn phá bờ bãi, Tây vực thánh long đằng vân, cũng đã gặp Đông vực kiếm mộ phong hoa. Vô luận thân ở phương nào, thời gian như thế nào lưu chuyển, Khương Vãn đều thủy chung tại bên cạnh hắn. Sư đệ, có sư tỷ bồi tiếp ngươi, mặc kệ ngươi muốn lưu bao lâu, sư tỷ đều cùng ngươi. Tốt. Thế là, Hứa Ngôn ở nhân gian ngưng lại 3.000 năm, phảng phất một cái chớp mắt, lại phảng phất vô tận tuế nguyệt. Tại đây đoạn dài rằng giặc thời gian bên trong, hắn mang theo sư tỷ một lần nữa trở lại vấn đạo phong. Sau đó mấy ngàn năm, hai người lại chưa rời đi đạo thiên tông. Thẳng đến 3.000 năm sau một ngày nào đó, giữa lúc Hứa Ngôn cùng sư tỷ cùng nhau nhìn đến sáng sớm mặt trời mọc thì hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu cảm ứng, trong lòng hơi động. Sư tỷ, đời sau đệ tử tìm được. Khương Vãn khẽ ngẩng đầu, âm thanh ôn nhu, ân, cái kia đi thôi. Chỉ là phút chốc, hai người liền xuất hiện ở Tử Vân môn. Từ khi ban đầu Đông Vực ba đại tiên môn bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp Tử Vân môn chống lại yêu tộc sau đó, tứ đại tông quan hệ khó được hòa hoãn lại, không giống như đã từng trải qua như vậy cứng ngắc. Hứa Ngôn cùng Khương Vãn mới vừa bước vào Tử Vân môn, liền cùng Tử Cực Tiên chủ ánh mắt không hẹn mà gặp. Từ khi Tử Cực Tiên chủ một lần nữa trở về, đi qua hơn 2.000 năm tu luyện, nàng tu vi đã khôi phục đến chân tiên cảnh giới, phong hoa tuyệt đại, vẫn như cũ như trước. Bất quá giờ phút này, nàng vẫn như cũ ngưng lại nhân gian, chưa từng phi thăng. Hai vị tiên hữu, có chuyện gì quan lâm? Tử Cực Tiên chủ ánh mắt hơi động một chút, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Ân, ta nghĩ đến muốn ngươi Tử Vân môn một vị đệ tử, mang về làm ta vấn đạo phong truyền thừa người. Hai vị là chuẩn bị phi thăng sao? Tử Cực Tiên chủ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ẩn ẩn phát giác được cái gì. Có lẽ vậy. Hứa Ngôn nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói có một tia lạnh nhạt. Tử Cực Tiên Chủ không hỏi thêm nữa, khẽ gật đầu, muốn vị nào đệ tử, các ngươi liền dẫn đi thôi. Dù sao, ngươi cũng coi là ta đệ tử. Hứa Ngôn có chút trầm mặc, thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối. Nghe được lời này, Tử Cực Tiên Chủ nhắm mắt không nói nữa. Hứa Ngôn cùng sư tỷ cuối cùng mang theo một cái một tuổi tiểu nữ hài rời đi Tử Vân Môn. Nữ hài kia tên là Diệp Khê, thanh tịnh trong ánh mắt mang theo ngây thơ cùng hiếu kỳ. Tại Tử Vân Môn bên trong một chỗ vắng vẻ điền viên bên trong, Diệp Lưu Vân yên tĩnh địa buổi tiếp Hoa Tiên Nhi, nhìn đến dòng suối róc rách chảy xuôi, nhẹ giọng mở miệng. Khê Nhi bị đón đi, thành tiên nhân đệ tử. Hoa Tiên Nhi giúp vào Diệp Lưu Vân trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân." Trở lại Đạo Thiên Tông đường xá cũng không thuận lợi. Tại Khương Vãn cái kia gần như giết người dưới ánh mắt, Hứa Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tiên lực đem tiểu Diệp suối nắm nâng tại khoảng cách nhất định bên ngoài. Hắn lấy ra khối kia làm bạn mình mấy ngàn năm sư tỷ lệnh bài, màu trắng bạc lệnh bài trong tay hắn tản mát ra yêu ớt rực rỡ. "Hứa Ngôn, sư thúc, giang hồ cấp cứu, Cố Sen, thế nào rồi?" "Hứa Ngôn, sư thúc, ta tìm tới vấn đạo phong đời sau đệ tử." "Cố Sen, thật ba. Nhanh lên mang về cho sư thúc ta nhìn xem." "Cơ Đen." "Vợ." "Cơ Đen." "Hứa Ngôn, sư thúc, ta cần ngươi trợ giúp." "Cố Sen, cần ta làm cái gì giờ tờ tờ hứa an ôn, đã phát động vị trí cộng hưởng." "Cố Sen." "Chờ ta, lập tức đến, đóng lại sư tỷ lệnh bài về sau." Hứa Ngôn liền tại chỗ chờ. Vì trấn an sư tỷ cảm xúc, hắn kéo qua sư tỷ, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ vỗ về nàng cái tiết như tuyết tóc trắng. Hắn sớm đã phát giác được, theo thời gian trôi qua, sư tỷ bệnh tiểu thuộc tính càng rõ ràng, đối với hắn lòng chiếm hữu càng thêm mãnh liệt. Những năm này, Khương Vãn vì Hứa Ngôn, đem ngự vị tiên thực đơn tu luyện đến đại thành, sau đó nàng cũng cùng hắn cùng nhau xuống bếp. Hiện tại, Hứa Ngôn duy nhất nguyện vọng chính là hoàn thành vấn đạo phong truyền thừa, sau đó cùng sư tỷ cùng nhau phi thăng, tìm một tòa không người quấy rầy tiên sơn, ẩn cư cả đời, thiên trường địa cửu, dài đằng đẵng. Cũng không lâu lắm, Cố Sinh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, mang theo hắn trước sau như một lạnh nhạt thần sắc, nhẹ nhàng nhận lấy không trung trôi nổi Diệp Khê. "Sư thúc." Hứa Ngôn tiến lên hành lễ. Cố Sinh khoát tay áo, nhìn đến trong ngực tiểu nữ hải, ôn nhu trong mắt bên trong lộ ra một tia từ ái, sau đó đưa ánh mắt về phía Hứa Ngôn cùng Thương Vãn, chậm rãi mở miệng. "Cho nên, cái hài tử này, các ngươi dự định để ta đến mang sao?" Hứa Ngôn chậm rãi gật đầu. "Phải, phiền phức sư thúc, đợi nàng đến tuổi nhất định, ta sẽ mang theo nàng đi tổ địa, hướng quy chuẩn tổ sư mời về sư tôn linh bài." Cố Sinh yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên trong ngực bé gái, trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng, "Các ngươi dự định ở lại bao lâu?" "Sư thúc yên tâm, tạm thời còn sẽ lưu mấy chục năm." Hứa Ngôn đáp. "Tốt." Cố Sinh nhẹ gật đầu, lập tức đổi đề tài. "Bất quá, cái nữ hoa này em bé ta một người chiếu cố chỉ sợ có chút khó khăn, ta khả năng đến tìm Nguyệt Hoa sư muội hỗ trợ chăm sóc mấy năm." Hứa Ngôn nháy mắt, mang theo nghịch ngợm nói ra. "Sư thúc, không bằng để cho Nguyệt Di trực tiếp đem đến ngươi vấn tâm phòng ở, dù sao ngươi bên kia nhàn rỗi động phủ không ít, trực tiếp để nàng ở tại ngươi bên cạnh không phải tốt sao?" Cố Sinh lông mày có chút suy tư, tựa hồ tại cân nhắc đề nghị này. "Tốt như vậy sao? Nguyệt Hoa sư muội tại Minh Nguyệt phòng ở được thật tốt, nàng sẽ đáp ứng sao?" Hứa Ngôn cười cười, không chút do dự đáp lại nói. "Sư thúc không cần phải lo lắng, Nguyệt Di bên kia ta cùng sư tỷ tự mình đi mời, cam đoan sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, sư thúc chỉ cần tại ngươi động phủ bên cạnh mới mở một cái động phủ cho Nguyệt Di là được rồi." Cố Sinh trừng mắt nhìn, mặc dù tâm lý có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. "Tốt, nếu là Nguyệt Hoa sư muội nguyện ý đến, ta chắc chắn hảo hảo cảm tạ nàng." Sự tình vượt quá Hứa Ngôn đoán trước, so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Tông chủ cùng Nguyệt Hoa chân nhân rất nhanh liền bắt đầu mang em bé sinh hoạt. Không bao lâu, Đạo Thiên Tông bên trong liền lưu truyền ra một cái mười phần kình bạo tin tức, tông chủ cùng Nguyệt Hoa chân nhân đã kết làm đạo lữ cũng dục có một nữ đương nhiên, về phần tin tức này là ai truyền, liền không được biết rồi. Dù sao khẳng định không phải kiếm chi ý truyền. Về phần Hướng Ôn, hắn tác yên tĩnh mà nhìn xem tiểu Diệp suối từng ngày lớn lên. Mỗi một ngày, hắn đều đúng hạn vì tông chủ chuẩn bị kỹ càng một bình cực phẩm linh trà. Cố Sinh sẽ đem linh trà đổ ra một ly, đút cho tiểu Diệp suối uống. Mỗi ngày một ly, đây đã là nàng cực hạn. Mà ở một bên Thương Vãn, lại luôn nhíu môi, trong đôi mắt mang theo không vui. Mặc dù nàng biết sư đệ chỉ là thực hiện hắn với tư cách vấn đạo phong đương đại phong chủ trách nhiệm, nhưng nàng vẫn như cũ không vui. Trong lúc này, Diệp Lưu Vân cùng Hoa Tiên Nhi cách mỗi một tháng liền sẽ đến Đạo Thiên Tông thăm hỏi tiểu Diệp suối. So sánh Diệp Trường không đã từng đối với hắn nghiêm khắc, Diệp Lưu Vân đối với tiểu Diệp suối là ôn nhu đến cực điểm, trong mắt cái kia phần cưng chiều cơ hồ muốn tràn đi ra. Mỗi lần hắn đến, đều sẽ tận hết sức lực địa để tiểu Diệp suối vui vẻ, mang đến cho tới bây giờ không phải bí tịch cùng công pháp, mà là đủ loại phàm trần thú vị đồ chơi, khiến tiểu Diệp suối hết sức vui mừng. Diệp Khê cũng không cần quá nhiều tu hành tài nguyên. Mỗi ngày một ly cực phẩm linh trà, đã để nàng từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở tu hành đỉnh điểm. Hứa Ngôn có lẽ không phải một cái hoàn mỹ sư tôn, nhưng hắn tuyệt đối là cái phụ trách sư tôn, tựa như chính hắn sư tôn như thế. Hắn mỗi ngày luyện chế một bình linh trà, 10 năm như một ngày, không chút sơ suất. Thẳng đến 10 năm sau ngày nào đó, tiểu Diệp suối mở mắt. Trăm mạch đều mở, bách xuyên hợp dòng, nàng lấy hoàn mỹ trúc cơ đi vào trúc cơ kỳ, tuổi gần 10 tuổi. Hứa Ngôn xuất hiện ở trước mặt nàng, Diệp Khê trong mắt lóe ra quan mang. Có thể nàng nhìn thấy Khương Vãn đứng ở một bên thì không khỏi dọa đến toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu, cung kính nói, "Gặp qua sư tôn, gặp qua sư nương." Hứa Ngôn khẽ gật đầu, "Theo ta đi." Diệp Khê mặc dù không biết muốn đi nơi nào, nhưng vẫn là thuận theo địa đứng dậy, đi theo sư tôn chậm rãi đi hướng phía trước. Dần dần, Hứa Ngôn cùng Khương Vãn tay trong tay, Diệp Khê im lặng mặc đi theo tại phía sau bọn họ. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đi vào Đạo Thiên Tông tổ địa, tòa kia Hứa Ngôn cùng Khương Vãn vô số lần đi vào không có chữ trước mộ bia đã từng, nơi này trống không một chữ, mà bây giờ, Hứa Ngôn đã tại trên bia mộ khắc xuống tự, "Tôn sư Khương Ly chi mộ." Phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, "Vấn đạo phong thứ 32 thầy mặt phong chủ." Quy Trần giống như sớm có dự cảm, đã sớm chờ đợi ở đây. Mặc dù hắn đã tái tạo nhục thân, nhưng với tư cách Đạo Thiên Tông thủ lĩnh, tuổi trẻ dung mạo cũng không thích hợp, bởi vậy hắn thi triển thuật pháp, khôi phục ngày xưa giản mua bộ dáng. Giờ phút này, Quy Trần ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, hắn ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt ba người, lại chưa nói một câu. Thấy thế, hắn có chút đứng dậy, nhường ra vị trí. Hướng Ngôn cùng Khương Vãn mang theo Diệp Khê, cung kính cúi đầu, gặp qua lão tổ. Quy Trần khoát tay áo, làm các ngươi nên làm sự tình a. Hướng Ngôn ánh mắt thâm trầm, hắn chuyển hướng sau lưng Diệp Khê, tiến lên, quỳ xuống. Diệp Khê không chút do dự đi đến trước mộ địa, hai đầu gối quỳ xuống đất, vấn đạo phong thứ 34 đại đệ tử Diệp Khê, gặp qua sư tổ. Đợi Diệp Khê đứng dậy, Hướng Ngôn cùng Khương Vãn lần nữa quỳ xuống. Hướng Ngôn âm thanh trầm thấp mà thành kính. Sư tôn, sư tỷ mệnh kiếp ta đã cởi ra, vấn đạo phong đạo thống cũng đã truyền thừa tiếp. Cuối cùng, ta cùng sư tỷ muốn rời đi. Từ nay về sau, Đồ Nhi không cách nào lại làm bạn tại ngài khoảng, nhưng ngài còn có đồ tôn bồi tiếp. Hướng Ngôn lời còn chưa dứt, hắn cùng Khương Vãn chậm rãi đứng dậy, Hướng Ngôn lần nữa đưa mắt nhìn sang Quy Trần lão tổ. Quy Trần tựa hồ sớm có chủ ý, từ trong ngực lấy ra một cái linh bài, đưa tới Hướng Ngôn trong tay. Các ngươi đi thôi, phi thăng thời điểm, nhớ kỹ cùng Cố Sinh nói một tiếng. Hướng Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận đem sư tôn linh bài ôm vào trong ngực, sư tỷ, chúng ta đi. Ân. Khương Vãn yên tĩnh cùng tại sư đệ sau lưng, không tiếp tục nói nhiều một câu. Diệp Khê, ngươi ở phía sau đi theo. Ba người yên lặng rời đi, thẳng đến sư tôn linh bài bị Hướng Ngôn mời về vấn đạo phong tổ tử, Hướng Ngôn rốt cuộc hoàn thành hắn tất cả sứ mệnh. 10 năm sau vấn đạo phong đỉnh núi, Hướng Ngôn nhẹ giọng đối với trong ngực Khương Vãn nói ra, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Khương Vãn đứng dậy, ôn nhu điệu dắt sư đệ tay, thấp giọng đáp lại. Sư đệ, nói xong, chúng ta sau khi phi thăng tìm tòa tiên sơn ẩn cư, một mực lưu cùng một chỗ. Ân. Hướng Ngôn âm thanh ấm áp. Đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, thẳng đến dài đằng đẵng. Bọn hắn lưu lại hai kiện tiên khí, nhưng mà, tiên khí cũng không phải là tố tâm cùng tố cẩm. Hướng Ngôn cuối cùng vẫn không nỡ lưu lại tố tâm, hắn đem mình một kiện khác làm bạn mình mấy ngàn năm bảo bối vận dưỡng thành tiên khí, đó là một thanh cái nồi, phía trên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng phồn quang hai chữ. Về phần một kiện khác tiên khí, tức là Khổn Tiên Tác, nó chân chính trên ý nghĩa thành Khổn Tiên Tác. Hắn cuối cùng lấy ra sư tỷ lệnh bài, gửi đi ra hắn một đầu cuối cùng tin tức. Sư thúc, ta cùng sư tỷ rời đi, sau đó tiểu Diệp suối còn phải phiền phức ngài chiếu cố. Rất nhanh, trên lệnh bài truyền về tin tức. Bảo trọng. Hết trọn bộ.